Trước hết, tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc Thánh Kinh Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11. Hãy kết đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Kính thưa quý vị, trong các giai đoạn của cuộc đời con người, trong khi còn ở tiểu học, lên trung học, lên đại học và ra làm việc với xã hội bên ngoài, có người thường nói: tôi có đồng tâm tình với anh, tôi có đồng tâm tình với chị. Có đồng tâm tình có nghĩa là gì? Mà người ta thường nói chữ tâm tình này trong cuộc đời của con người. Nhiều người ngày nay trong xã hội loài người, khi nhìn thấy những nan đề của mình và của người khác, họ đã cố gắng đưa ra các biện pháp để giải quyết những nan đề này. Trong hội thánh, các nhà lãnh đạo hội thánh cố gắng để thay đổi các sinh hoạt hội thánh. Con người thay đổi các việc làm. Những người láng giềng với nhau thay đổi người láng giềng. Thay đổi tình huống trong cuộc sống của mình. Và ngay cả cũng muốn thay đổi tính tình của người phối ngẫu là vợ hoặc chồng trong gia đình của mình. Và những sự thay đổi này thường ít có hiệu quả, bởi vì điều mà chúng ta cần không phải là sự thay đổi bên ngoài, hình dạng bên ngoài hay những gì phát hiện từ bên ngoài, mà chính là sự thay đổi bên trong. Như vậy tâm tình có nghĩa là gì? Ở đây lời Chúa nói hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Vậy tâm tình của Đấng Christ là gì? Và tại sao phải có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, tôi muốn cùng quý vị suy nghĩ điểm thứ nhất, đó là tâm tình Đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu người khác. Phaolô bày tỏ rằng người tin Chúa phải thay đổi cách suy nghĩ trong công việc của mình. Vì vậy, ở đây Phaolô nói với người Philip bằng cách khuyên bảo họ rằng hãy suy nghĩ như sự suy nghĩ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Theo sự suy nghĩ tự nhiên của con người thì chúng ta được sinh ra như một người thiển cận, không thể thấy vượt quá giới hạn của những ao ước, những nhu cầu và những sở thích của chính mình. Và Phaolô muốn có sự thay đổi đó trong vòng con dân Chúa, và sự thay đổi đó bắt đầu từ cách chúng ta suy nghĩ. Phân đoạn Thánh Kinh này, tôi nhìn thấy qua sự suy nghĩ của Chúa Giêsu, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ trong câu 6. Đây là hình thái học, một cách nghiên cứu để nói rằng có những vật trông giống như hình thể thật của nó. Trong trường hợp này, có nghĩa là trước khi mang hình hài và thân xác của con người, Chúa Cứu Thế Giêsu bình đẳng với Đức Chúa Trời, mang bản thể của Chúa Trời, có một danh vị cao cả tuyệt đối như Đức Chúa Trời và có cùng vinh quang với Đức Chúa Trời. Ngài không thiếu bất cứ một điều gì, ngoại trừ Ngài nhìn thấy sự thiếu thốn của chúng ta là nhân loại. Chúa Giêsu nhìn thấy nhu cầu của con người và vì nhìn thấy nhu cầu của con người đang chìm đắm trong một thế giới tuyệt vọng của tội lỗi, Ngài đã phán: Ta đến là để cứu những kẻ có tội. Chúa Giêsu vì nhìn thấy điều đó, Ngài tình nguyện từ bỏ danh vị cao cả tuyệt đối của Ngài. Ngài chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúng ta cần có cách suy nghĩ giống như Ngài, giống như Đấng Christ, và chúng ta học biết cách nhìn để nhìn thấy nhu cầu của người khác, và qua đó chúng ta cầu thay, cảm thông và cứu giúp họ. Dawson Trotman là người đoạt giải bơi lội thế giới, nhưng điều lạ lùng là Trotman đã qua đời trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Trong một trận đắm thuyền, ông đã ra tay cứu giúp rất nhiều người. Trotman đã ôm trong tay một bé gái đưa lên cho họ. Vài phút sau, ông lại đưa lên một đứa khác cho đội cấp cứu. Và cứ như thế, Trotman tiếp tục và tiếp tục cứu được nhiều người. Nhưng vài giờ sau, ông bị chết chìm vì quá đuối sức. Trotman là người đã nhìn thấy nhu cầu người khác. Cho nên, tuần sau, tạp chí Time đăng một bài để tưởng nhớ đến Trotman. Và bài đó đã viết như sau: Dawson Trotman luôn luôn nâng người khác lên. Việc nâng người khác lên để cứu người khác là một điều quan trọng trong đời sống của mỗi con dân Chúa. Chúa Giêsu Christ, Ngài đã nhìn thấy nhu cầu của người khác, đó là cần phải cứu họ ra khỏi tội lỗi của mình. Vì vậy, Chúa Giêsu Christ đã bằng lòng từ bỏ danh vị cao cả nhất của Đức Chúa Trời để trở nên thân xác của một con người. Và qua đó chúng ta thấy tâm tình của Đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu của người khác. Chúng tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm, đó là tâm tình Đấng Christ là tâm tình phục vụ người khác. Điều này được chép rất rõ ràng trong câu 7 và câu 8 phần A. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống. Moody đã không hề lầm lẫn khi ông viết như thế này: Sự cao trọng của một con người có thể được đo lường không phải bởi có bao nhiêu người đã phục vụ người đó, nhưng bởi người đã phục vụ được bao nhiêu người khác. Trong câu Ngài đã tự bỏ mình đi, Ngài đã nhìn thấy được những điều mà con người ở trần gian này đang làm. Đó là con người đang cố gắng leo lên bậc thang danh vọng, quyền lợi. Và Chúa Giêsu Christ đã từ bỏ Ngài. Ngài bày tỏ hành động tự hạ mình vì phúc lợi của người khác một cách cao thượng và không hề bị ép buộc. Những câu kinh thánh trên đây đã mô tả về sự tự hạ mình của Chúa Giêsu. Chúng ta có nhìn thấy Ngài không? Chính Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống thấp hơn và thấp hơn nữa, thấp hơn đến bậc tận cùng của nó. Từ đỉnh cao nhất của sự vinh hiển, Ngài tự hạ mình xuống đến điểm thấp nhất để có thể phục vụ chúng ta là những con dân Ngài. Phaolô đã nói trong câu 7, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, và bản kinh thánh khác là Ngài tự làm cho mình trống không. Thưa quý vị, Chúa Giêsu tự làm cho mình trống không bằng cách nào? Ngài chẳng làm cho thần tánh của Ngài trống không, nhưng có nghĩa là Ngài đã tự hạn chế những quyền uy và đặc quyền của mình. Ngài tự giới hạn chính mình. Ta hãy để ý đến những bước tự hạ của chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài tự hạ mình xuống, Ngài tự làm cho mình trống không, Ngài mặc lấy hình thể tôi tớ, Ngài trở nên giống như hình trạng của loài người, và Ngài đã hiện ra như một con người. Chúng ta là con cái Chúa, qua đoạn kinh thánh này chúng ta phải theo gương Ngài. Không phải theo gương Chúa để làm ích lợi cho cá nhân của chúng ta, nhưng làm ích lợi cho người khác. Câu 7 đã bày tỏ chính Ngài lấy hình tôi tớ. Là con dân của Chúa, chúng ta cần phải phục vụ người khác. Chúng ta vẫn không còn quên câu chuyện Chúa Giêsu trong Thánh Kinh. Ngài đã tự hạ mình xuống trước mặt các môn đồ của Ngài bằng cách quấn khăn ngang lưng, ngồi xuống và rửa chân cho các môn đồ. Chúa Giêsu là một con người thật khi Ngài hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ. Như vậy, chúng ta có bằng lòng hạ mình xuống để làm tôi tớ phục vụ cho người khác chăng? Đây chính là một gương mà Chúa Giêsu đã để lại cho mọi chúng ta. Thưa quý vị, đến đây người có đồng tâm tình với Chúa Giêsu là người nhìn thấy nhu cầu người khác và phục vụ người khác. Nhưng tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm qua điểm thứ ba, tâm tình giống như Chúa Giêsu là tâm tình hy sinh cho người khác. Câu 8 chép rằng Ngài đã vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự. Tôi thật xúc động và vô cùng đau đớn khi suy nghĩ Chúa Giêsu đã hy sinh bởi vì Ngài vâng phục cho đến chết. Những lời này đã có tác động mạnh mẽ trên tôi. Bởi vì sao? Bởi vì đối với mọi người thì không ai tránh được sự chết. Nhưng đối với Chúa Giêsu, Ngài có thể tránh sự chết một cách dễ dàng. Sự chết không có quyền gì trên Ngài hết, vì Chúa không có ở dưới định luật của sự chết, bởi vì Ngài là chủ của sự chết. Dù là con người, đàn ông, đàn bà, trẻ con, tất cả mỗi chúng ta đều ở dưới định luật này. Và khi Chúa Giêsu chịu treo thân trên thập tự giá, với sự vinh quang và với uy quyền của Ngài, Ngài có thể bước xuống khỏi thập tự giá một cách dễ dàng, khiến cho các nhà lãnh đạo tôn giáo phải kinh hãi và phủ phục dưới chân Ngài. Nhưng Chúa đã không hành động như vậy. Ngài tình nguyện chịu treo trên thập tự giá và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, chỉ mục đích duy nhất là để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu đã tự hạ xuống, hy sinh, chịu chết trên thập tự giá thay cho chúng ta là những con người tội lỗi. Ngày nay chúng ta cũng nên có tâm tình giống như Ngài, là hãy chịu hy sinh cho người khác để họ được cứu, và qua đó họ có được sự sống đời đời mà chính Chúa ban cho họ. Chúng tôi kính mời quý ông bà, anh chị em là những người chưa tin Chúa, hãy tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu thế trên đời sống của mình. Ngài bằng lòng chịu treo trên thập tự giá là vì cớ quý vị. Xin quý vị hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con bằng lòng tiếp nhận Ngài, bởi vì Ngài đã nhìn thấy nhu cầu của con. Ngài đã hy sinh vì tội lỗi của chính con, bởi vì con là người có tội. Tâm tình của đấng Christ là tâm tình nhìn thấy nhu cầu người khác. Tâm tình của đấng Christ là tâm tình phục vụ người khác. Và tâm tình của đấng Christ là tâm tình hy sinh cho người khác. Mỗi chúng ta nhìn thấy rõ tâm tình này của đấng Christ, và chúng ta hãy theo gương Ngài. Bởi vì Ngài có tâm tình đó, cho nên cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Bởi vì sự nhìn thấy nhu cầu người khác, bởi vì sự phục vụ người khác, bởi vì sự hy sinh cho người khác, cho nên Chúa Giêsu Christ đã được đem lên rất cao, đến nỗi bất cứ ai khi nghe nói đến danh Chúa Giêsu đều phải quỳ gối xuống, dù ở trên trời, dưới đất hay bên dưới đất. Và mọi lưỡi đều phải tung hô Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nói tóm lại, Chúa Giêsu Christ mong muốn chúng ta có đồng tâm tình với Chúa, và Chúa muốn chúng ta sống theo gương Ngài. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta phải quyết định, phải chọn lựa. Đức Chúa Trời không hề ép buộc, nhưng Ngài mời gọi chúng ta. Chúng ta có cương quyết thay đổi cách suy nghĩ để suy nghĩ giống như Chúa cứu thế của chúng ta không? Chúng ta có băng lòng để Chúa cứu thế Giêsu trở thành gương mẫu của đời sống mình không? Mỗi người trong chúng ta, theo Lewis đã nói, đời sống giống như một đồng tiền, và bạn có thể tiêu xài nó bất cứ cách nào bạn thích, nhưng bạn chỉ có thể tiêu xài nó một lần mà thôi. Xin Chúa giúp để cho mỗi chúng ta biết sử dụng đời sống mình bằng cách nhìn thấy nhu cầu người khác, phục vụ người khác và hy sinh cho người khác, giống như tâm tình của đấng Christ đã có. Nguyên nghĩa của chữ tâm tình trong Thánh Kinh bao gồm thái độ, mục đích và sự suy nghĩ khiêm tốn. Chúng ta có đồng tâm tình như đấng Christ có nghĩa là chúng ta có bằng lòng, có cùng một thái độ, cùng mục đích và cùng sự suy nghĩ khiêm tốn như đấng Christ để cứu người khác chăng? Muốn thật hết lòng. Amen.